Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua loạt bài học về các phụ nữ trong Kinh Thánh hôm nay. Đây là chương trình phụ nữ, nhưng lời Chúa có thể đem đến sự hướng dẫn, dạy dỗ cho mọi người trong mọi lứa tuổi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ tư về bà Bathsheba, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Tuy quan hệ giữa Bathsheba và vua David bắt đầu một cách không tốt đẹp, nhờ đức nhân từ và lòng tha thứ của Chúa, cuộc đời bà Bathsheba đem lại cho chúng ta nhiều bài học hữu ích. Qua ba bài học trước đây, chúng ta đã trả lời 12 câu hỏi. Hôm nay chúng tôi xin nêu từ câu hỏi thứ 13. Câu hỏi thứ 13. Dựa vào những điều Kinh Thánh ghi, xin cho biết vị trí của Bathsheba trong lịch sử Do Thái. Trước hết, chúng tôi nói đến vai trò hoàng hậu. Một tác giả nọ viết như sau. Khi đã được Chúa tha thứ và phục hồi, Bathsheba trở nên người đàn bà khôn ngoan, có phẩm hạnh, vì Kinh Thánh không ghi một việc xấu nào của bà trong suốt thời gian làm vợ David. Bathsheba có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Do Thái. Bà không những là hoàng hậu, vợ của vị vua do chính Đức Chúa Trời chọn lựa và được dân chúng yêu mến, nhưng bà cũng là hoàng thái hậu, mẹ của Salomon, vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử loài người. David và Salomon là hai vị vua lớn, lãnh đạo Do Thái trong thời đại vàng son nhất của đất nước này. Và Bathsheba được có một vị trí quan trọng trong đời sống hai vị vua đó. Sau khi Bathsheba được Chúa tha thứ và ban cho đứa con thứ nhì là Salomon, Kinh Thánh không nhắc đến bà nữa. Thật ra đó là điều tốt, vì nếu Bathsheba là người nhiều tham vọng, lấn quyền vua David, hay nếu bà có một đời sống không đàng hoàng, thánh sử đã ghi lại. Nathan, vị tiên tri vâng lời Chúa lên án mối quan hệ tội lỗi giữa David và Bathsheba trong buổi ban đầu, sau này đã hết lòng hỗ trợ bà và con bà là Salomon. Điều này cho thấy Bathsheba có đời sống tốt đẹp trong vai trò hoàng hậu, nên đã chinh phục được lòng kính trọng và trung thành của tiên tri Nathan. Một tác giả khác viết về Bathsheba như sau. Từ khi vào cung điện và trở thành hoàng hậu, Bathsheba đã lấy lại phong độ và có ảnh hưởng tốt trong cung vua. Sự yên lặng nhưng trang trọng của bà đã khiến bà tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong cuộc đời vua David. Dù David có nhiều vợ và nhiều con trai, con của Bathsheba đã được David chọn và hứa ban cho đặc ân kế vị ngôi vua. Đó là trong vai trò hoàng hậu. Trong vai trò hoàng thái hậu, tức là mẹ của vua, thì thế nào? Là mẹ của Salomon, Bathsheba đã dưỡng dục con, dạy cho con mẫu mực đạo đức, phẩm cách khôn ngoan và lòng kính sợ Chúa. Kinh Thánh cho biết vua Salomon nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1.000 năm bài thơ, theo sách Các Vua thứ nhất chương 4 câu 32. Sách châm ngôn trong Cựu Ước mà chúng ta có ngày nay là do Salomon viết, với bao nhiêu lời dạy khôn ngoan mà mọi người cần học và thực hành trong đời sống hàng ngày, trong cách cư xử với mọi người. Trong sách này, câu quan trọng làm nền tảng cho đời sống con người là câu kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Châm ngôn chương 9 câu 10. Câu châm ngôn nổi tiếng thứ hai mà hầu hết các bậc cha mẹ trong Chúa đều biết là câu hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trích châm ngôn chương 22 câu 6. Những câu châm ngôn này cho thấy Salomon đã được trưởng dưỡng trong đường lối của Chúa và có lòng kính sợ Ngài. Cha của Salomon là vua, có nhiều trách nhiệm đa đoan, nên người gần gũi và có ảnh hưởng nhiều trên ông chính là bà Bát-xê-ba, mẹ ông. Riêng về châm ngôn 31, một số người tin rằng Bát-xê-ba là người đã viết châm ngôn này. Bà viết để khuyên Sa-la-môn trong việc cưới con gái Pha-ra-ôn làm vợ. Châm ngôn đó mở đầu bằng lời khuyên tha thiết, chân tình của một bà mẹ như sau. Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều gì với con? Chớ phó sức lực con cho người đàn bà. Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại. Phần thứ hai của châm ngôn 31 mô tả hình ảnh một người đàn bà với đầy đủ công dung ngôn hạnh. Đây cũng là phần kinh thánh nổi tiếng và là khuôn mẫu cho người phụ nữ trong Chúa nghiên cứu, học hỏi và thực hành. Ngoài Salomon, sách Sử Ký Nhất chương 3 cho biết Bát-xê-ba còn có ba người con trai khác, tên là Simea, Sô-báp và Na-than. Trong thời niên thiếu của Salomon, tuy Kinh Thánh không nói gì về Bát-xê-ba, nhưng chúng ta biết chắc là bà luôn ở gần con và có một ước mơ lớn cho con. Câu hỏi thứ 14 trong bài học hôm nay là: xin đọc sách Các Vua Nhất chương 1, câu 1 tới câu 35 và cho biết vai trò của Bát-xê-ba khi David truyền ngôi cho con là Salomon. Khi Bát-xê-ba trở nên vợ của David, như đã nói, Kinh Thánh không nhắc đến bà. Cho đến cuối triều đại David chúng ta mới lại thấy tên bà xuất hiện. Điều này cho thấy bà Bát-xê-ba có lẽ đã cư xử tốt đẹp, đúng với vai trò của một vị hoàng hậu, không làm điều gì gây khó khăn hay tiếng xấu cho triều đại David. Khi vua David già yếu và sắp qua đời, Bát-xê-ba đã làm trọn công tác lớn nhất của bà, đó là can thiệp để Sa-lô-môn được nối ngôi vua cha. Khi thấy vua cha đã già yếu, một người con trai của David tên là Adonija tự xưng làm vua và kêu gọi một số tướng lãnh đi theo mình. Tiên tri Na-than biết điều đó, liền đến gặp Bát-xê-ba và tìm cách giúp bà. Ông nói: bà há chẳng hay rằng Adonija, con trai Hagit, đã làm vua mà David chúa ta chẳng hay biết sao? Thế thì bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Salomon. Tiên tri Na-than chỉ cho Bát-xê-ba cách như sau. Ông nói: hãy đi ra mắt vua David và tâu rằng: ôi vua chúa tôi, Chúa há có thể cùng con đòi của Chúa rằng con trai ngươi là Salomon ắt sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy cớ sao Adonija trị vì? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau làm cho quả quyết các lời của bà. Trích Các Vua Nhất chương 1 câu 11 đến 14 và Kinh Thánh ghi lại như sau. Vậy Bát-xê-ba đi đến cùng vua tại trong phòng. Vua đã già lắm, có Abi-sát người Su-nem hầu hạ người. Bát-xê-ba cúi mình xuống và lạy trước mặt vua. Vua hỏi rằng: ngươi muốn chi? Bà tâu rằng: chúa tôi ơi, Chúa đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chúa thề cùng con đòi của Chúa rằng Sa-lô-môn con trai ngươi sẽ trị vì kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. Ôi vua chúa tôi, nhưng bây giờ Adonija làm vua mà chúa chẳng biết chi đến. Người mời hết thảy các vương tử, nhưng người không mời Salomon, kẻ tôi tớ vua. Bà Bát-xê-ba nói tiếp: ôi vua chúa tôi, cả Israel đều xây mắt về vua, đợi vua cho biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua là chúa tôi. Chẳng vậy, khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ, thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Lời Bát-xê-ba tâu cùng vua David cho thấy bà lúc đó là người khôn ngoan, tế nhị và rất là bình tĩnh. Nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời David là có nhiều vợ, và do đó ông có nhiều dòng con khác nhau. Người vợ đầu tiên là Mican, con gái vua Saul, không có con. Trong thời gian 7 năm rưỡi làm vua tại Hebron, David có 6 người vợ khác. Mỗi bà sinh cho ông một đứa con trai. Sau đó ông dời cung điện về Jerusalem và cai trị tại đây 33 năm. Và chính tại Jerusalem, David có thêm người vợ thứ 8 là Bathsheba. Ngoài đứa con đầu tiên bị chết, bà Bathsheba sinh được 4 con trai khác, trong đó có Salomon, là người được Đức Chúa Trời yêu thương. Ngoài ra Kinh Thánh còn nhắc đến tên 9 người con trai khác của David, nhưng không cho biết mẹ của những người đó là ai. Như vậy, David có tất cả 19 người con trai. Trong số những người con này, Salomon, con của Bathsheba, được chọn kế vị vua cha. Điều này cho thấy chương trình và ý định của Đức Chúa Trời không giống như sự suy nghĩ của con người. Đường lối Chúa cao hơn đường lối và sự tính toán của chúng ta. Một người được Chúa chọn và sử dụng như thế nào là tùy ơn của Chúa. Ngoài ra, việc Chúa chọn Salomon để kế vị David cho chúng ta thấy Chúa đã hoàn toàn tha thứ cho David và Bathsheba. Có lẽ David cảm nhận sâu xa ơn tha thứ của Chúa, nên ông đã viết lên Thi Thiên 103 với những lời như sau. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Thưa quý vị, với những lời thơ David ca ngợi tình thương của Chúa, chúng ta chấm dứt bài học hôm nay về bà Bathsheba. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày bài học cuối cùng về bà Bathsheba, vợ của vua David. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.